Cái gì rất là siêu việt, mà nó cái tiêu biểu, cái tượng trưng đó, nó là một vị thượng đế. Và mình là cái gì đối với thượng đế rất nhỏ bé. Không những như vậy thì mình lại phải lệ thuộc vào cái vị thượng đế đó. Đồng thời vào bất cứ cái tôn giáo nào, nên mình nói những cái tôn giáo lớn đó, thì mình phải bị lệ thuộc ở trong đó. Nếu mà mình mà không có, tức là có nghĩa là nếu mà mình không có tuân theo một cái cách tuyệt đối thì cái đó nó rất là bất lợi cho mình, tức là rất xấu cho mình. Thông thường nói dễ hiểu là mình theo thì mình sẽ bị loại đi. Thì tương đối trong những cái tôn giáo của thế giới hiện nay thì đạo Phật thì không có cái nghĩa đâu. Đạo Phật nói theo nhân quả. Tất cả con người hữu tình có mặt thì là để nó sướng hay nó khổ. Mà sướng khổ đó là kết quả của những cái nhân mà chính hữu tình và tạo nên. Cho nên không theo đạo Phật thì người đó có khổ không, có đọa địa ngục không? Thì cái điều đó đạo Phật sẽ trả lời là tùy người đó. Nếu người đó làm ác thì đọa địa ngục, cái quả báo nó như vậy. Nếu người đó làm thiện thì không đọa địa ngục, điều hy sinh cõi trời. Dù là không theo đạo Phật, mà nó cho đến mức là dù mình có theo đạo Phật chăng nữa thì mình làm ác mình cũng đoạn đi ngục, mà mình làm thiện thì mình sinh cõi trời. Bây giờ thì thường thường theo các tôn giáo là cái vấn đề là để thiên đường với địa ngục nó rõ. Theo là để lên thiên đường để tránh địa ngục. Bây giờ thì đạo Phật thì làm sao? Thì đạo Phật đưa đến ta một cái cứu cánh nào? Nếu mình theo đạo Phật thì có phải là một cái nơi hưởng sướng này nọ hay không? Thì trong đạo Phật nói là không phải. Cái đó mình theo đạo Phật mình cũng có thể có được một cách là mình làm thiện. Còn bây giờ khi mình theo đạo Phật thì mình có được cái gì? Có được cái gì mà cái người không theo đạo Phật không có được? Và nếu nói rộng hơn nữa là cho đến những cái người của ngoại đạo đi nữa, người ta cũng có được. Thì đó là cái chỗ gọi là giải thoát, là niết bàn. Rồi sau này có cái mà mình sẽ thấy là thành Phật cứu độ chúng sinh. Thì theo đạo Phật là để có cái đó, mà không theo đạo Phật thì không có cái đó được. Còn không theo đạo Phật là khổ thì cái đó không phải, tùy nhân quả của người đó. Nên vì vậy mà đạo Phật không có nắm chắc cái người tín đồ của mình ở trong tay như là mấy tôn giáo khác. Tại vì mấy tôn giáo khác mình không theo là mình sẽ bị trừng phạt, thì nói vậy. Nhưng mà đạo Phật không có cái đó. Đạo Phật không theo thì không được cái kết quả giải thoát cứu cánh thôi, tức là niết bàn thôi. Chính vì vậy mà mình thấy cái lòng tin ở trong đạo Phật thì tôi thấy có các học giả người ta có đặt câu hỏi là đạo Phật có phải là tôn giáo không. Và nhiều khi thường thường người ta định nghĩa tôn giáo thì một cái căn bản để làm cái tôn giáo nó phải có một vị thượng đế, nhưng đạo Phật không có thượng đế cho nên không thể là tôn giáo. Nhưng mà nói trên cái phương diện mà nghi lễ rồi tu trì nó tất cả những phương diện đó nó thì rồi cũng tin tưởng những mày nọ gì đó thì đạo Phật đều có. Rồi người ta cũng không có trả lời được dứt khoát, thì nói đạo Phật rõ ràng một tôn giáo, nhưng mà theo cái định nghĩa của xưa nay và thông thường của các tôn giáo, các sách vở thì đạo Phật này như nó bị thiếu mất cái căn bản, Phật không có thượng đế. Đó là cái mình thấy. Nhưng mà nếu bây giờ mình nghĩ là tôn giáo nó có nghĩa là, nếu mình nhìn thấy tôn giáo nó có nghĩa là cái người đó nó phải bị lệ thuộc, và nếu nó từ chối cái tôn giáo nó sẽ bị trừng phạt, thì đạo Phật không phải là tôn giáo. Nhưng mà nếu mà nói đến cái phương diện mà cứu độ từ bi, nó đó, là một người bạn mà không mời mà tới, cái đại bi đại từ cứu độ mà không vô điều kiện á, mà nếu lấy cái đó làm tôn giáo ấy, thì đạo Phật là tôn giáo. Cái con đường của các đại thừa Bồ Tát Đạo thì là cái con đường như vậy. Thì chính vậy đó, cho nên khi mà mình thấy thông thường vì thiếu cái tính chất bị lệ thuộc chặt chẽ vào trong cái tôn giáo, cho nên cái lòng tin của cái người Phật tử nó không có thấy nó rõ ràng, rành mạch và nó chính xác, nó dứt khoát như là các cái tín đồ các đạo khác, vì mình thiếu cái đó, không có cái đó, mà đạo Phật cũng không cần cái đó. Nhưng mà trên phương diện mà tin tưởng để được cứu độ này nó thì đạo Phật vẫn có, bởi vì cái đại bi của chư Phật và chư Bồ Tát, cái mục tiêu của chư Phật chư Bồ Tát thành Phật thành Bồ Tát là để cứu độ chúng sinh. Cho nên trên phương diện cứu độ thì cứu độ hay giải thoát thì đạo Phật là một tôn giáo. Chính vì vậy mà khi mình thấy cái học đến tịnh độ, mình tu tập tịnh độ thì cái tịnh độ nó mang cái tính chất, tịnh độ là một cái cõi Phật có cái tính chất là để cho mình sinh về đó, được đưa về đó, được sinh về đó để được cứu độ một cách viên mãn, tức là để cho mình được giải thoát và được giác ngộ. Thì trong cái tịnh độ như vậy thì mình biết rằng là cái phương diện mà không theo tịnh độ có được giải thoát hay không, có được giác ngộ hay không, thì hay là phải theo tịnh độ mới được, thì đây nó cũng y như vậy. Tinh thần của đạo Phật như vậy, không theo tịnh độ vẫn giải thoát được, vẫn giác ngộ được, nhưng mà theo tịnh độ theo tịnh độ thì như vậy á, mình hỏi là cần gì phải theo, tại sao phải theo. Thì chính ở cái điểm này đó mà sau này các cái chư tổ tịnh độ nó mới giải thích cho mình biết. Thì nói một cách đại khái thì nó bắt đầu từ ngày Đạo Xước. Ngày Đạo Xước mới phân tích ra là cái con đường giải thoát và giác ngộ ấy, nó phân thành hai, một cái gọi là thánh đạo môn, cái gọi là tịnh độ môn. Môn là cái cửa để vào đến cái chỗ giải thoát giác ngộ, nhưng mà cái cửa nó bằng cách tịnh độ hoặc là bằng cách đi con đường thánh đạo, con đường thánh. Thì có thánh đạo, có tịnh độ. Vì vậy mà Ngài Đạo Xước phân ra hai cái như vậy. Và theo như trong kinh điển, và đồng thời cũng trước đó, thì Ngài Đạo Xước là do cảm, cũng như có một cái chiêu cảm mạnh mẽ với lại Ngài Đàm Loan. Ngài Đàm Loan, cho nên mới tu tịnh độ. thì ngài Đàm Loan thì lại lấy từ trong thập trụ thì bà sa luận cổ lâm phố lấy ra cái ý nghĩa nói là đạo Phật có hai con đường dễ đi, con đường khó đi. Tức là nói chung ra trong đạo Phật nói là mình đi con đường nào mình cũng tới nơi, nhưng mà con đường này nó khó, con đường kia nó dễ. Thì con đường dễ là con đường tịnh độ, cái con đường khó nó là con đường mà tu tập mọi người vươn lên thành quả. Sau này nó thành là con đường khó nó là của thánh đạo. Tức là những cái bậc đó họ tu tập, họ trở nên một cái con người tu rất cao, siêu việt, vươn lên trên cái phản tính của con người, tu những cái pháp môn nó đều siêu việt hết đó. Cho nên kêu là thánh, thánh đạo. Thì con đường thánh đạo là con đường khó, đó đó con đường tịnh độ là con đường dễ. Thì ngài Đạo Sước mới lập ra cái đó, rồi mới căn cứ theo trong kinh nói về vấn đề thời mạt pháp. Thì đến thời mạt pháp á, thì cái nguyên tắc của đạo Phật tu tập á, là cái căn tính với lại pháp môn nó phải tương ứng với nhau, nhưng mà đồng thời nó phải có cái thời nữa. Nếu mà nó bảo thời mạt pháp á, thì dù là căn tính nào đi chăng nữa thì tu thánh đạo cũng không được, cho nên phải tu tịnh độ. Vì vậy là dựa trên những cái điều đó mà ngài Đạo Sước mới đưa ra vấn đề tu tịnh độ là dễ. Nhưng mà trong mình biết là chính vì vậy mà từ từ trong đạo Phật nó mở ra cái con đường tịnh độ là cái con đường dễ tu và cái con đường tu vào thời mạt pháp. Thì đến ngài Thiện Đạo là đệ tử của ngài Đạo Sước, thì ngài Thiện Đạo bắt đầu từ cái chỗ mà dễ tu và mạt pháp. Thì rồi như trong kinh Quán Vô Lượng Thọ mà độ cả những cái người mà tội ác cả cho đến phút lâm chung mà thấy địa ngục hiện ra, nhưng mà chỉ có 10 niệm thôi, niệm danh hiệu Phật thôi, thì là cũng đều được vãng sinh. Tất cả cái ý nghĩa như vậy, rồi ngài Thiện Đạo mới từ từ mới phát triển những cái ý nghĩa gọi là mình đái nghiệp vẫn vãng sinh, đái nghiệp vãng sinh, mang theo cái nghiệp phàm phu của mình vẫn vãng sinh được. Rồi ngài Thiện Đạo phát triển về bổn nguyện của Phật A Di Đà, bổn nguyện Phật A Di Đà là để cứu độ chúng sinh, đặc biệt thời mạt pháp. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói là Đức Phật sẽ để lại kinh, giữ lại kinh Vô Lượng Thọ này trong vòng 100 năm sau khi tất cả các kinh pháp khác bị tận diệt. Vì vậy mà có thể nói là kinh tịnh độ và pháp môn tịnh độ là pháp môn không phải chỉ là dễ đi dễ tu, mà là một pháp môn cấp thiết vô cùng cho cái thời mạt pháp. Mà tất cả các pháp môn khác đều hay và đều tốt đẹp, rất là hay nữa có thể nói, nhưng đều không thích ứng với căn cơ nữa của thời mạt pháp. Vì vậy mà có thể nói là tu không được, tu không nổi. Cho nên từ đó mà mình thấy là bắt đầu có cái nghĩa là chuyên tu tịnh độ. Rồi trong chuyên tu tịnh độ như vậy thì lại bắt đầu có cái là mình phải chuyên niệm danh hiệu. Thì cũng từ tổ Thiện Đạo mà ra, xưng danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật cho được 6 chữ. Được 6 chữ như vậy thì cái tinh thần của cái người Phật tử thì mình vẫn không có bám vào trong một vị Phật nào như là một cái phao. Như các tôn giáo khác, người ta bám vào thượng đế của người ta, người ta bỏ ra thì người ta thấy người ta chết. Cái người Phật tử mình tôn thờ Phật nhất, nhưng mà nếu mà Phật khó đi quá đó, thì mình đi cái lối của thế gian, mình làm thiện, làm lành, đánh giữ, mình vẫn có thể nói là không bị khổ địa ngục ngạ quỷ súc sinh, mà trong đời sống mình cũng thành công. Thành ra chính vì vậy đó mà cái tín tâm của người Phật tử nó không có minh bạch và nó không bị được dứt khoát. Huống gì bây giờ mà lại đến một cái cõi xa vời mà cõi Phật mà mình nghe nó rất là xa lạ. Với tất cả cảnh giới xung quanh này nó không có như mình nghĩ mình tưởng. Dù diễn tả nó có đẹp mấy chăng nữa, cái tâm lý của mình nó thấy xa lạ. Chính vì lẽ đó mà cái tu tịnh độ từ là mình chưa biết là tìm gì, nhưng mà bắt buộc phải có tìm. Bởi vì thứ nhất là đơn giản dễ tu. Đơn giản dễ tu thành ra ai cũng thấy là có cái gì khó đâu mà phải suy nghĩ, phải tìm cầu. Nam mô A Di Đà Phật rồi. Mà khi ta thấy khó tu như thế thì dễ tu như vậy thì người ta lại dễ chán. Cứ Nam mô A Di Đà Phật hoài nó mệt. Dễ chán không có gì khác nữa. Đó. Mà người Phật tử không có một cái tín tâm vào một vị Phật như các tôn giáo khác. Cho nên một khi mình niệm Phật như vậy thì mình thấy một lát mình thấy nó mệt, nó chán. Mình cảm thấy là bây giờ không có A Di Đà Phật nữa thì mình cũng có Thích Ca Mâu Ni Phật. Không có Thích Ca Mâu Ni Phật không còn nữa thì mình cũng có các tổ cũng có, mà các tổ cũng có nữa, mình cũng có các cao tăng, có cao tăng có, mình có thầy này thầy kia trong cái thời của mình. Nếu không có gì nữa hết thì mình cũng đâu có làm ác thì đâu, mình nghĩ vậy. Đó là cái quan điểm trong đạo Phật. Mà đôi khi cái vấn đề tín ở trong đạo Phật nó mới lỏng lẻo. Thì đến khi mà các tổ tịch độ mới khai ra cái con đường tịch độ thì mới thấy rõ vấn đề nó cần thiết có tín mục. Cho nên các tổ mới xúc tiến cái vấn đề tín tâm, cái thành tín hành nguyện rồi. Nhất là trong lúc đó thì các cái tức là các những cái vị cao tăng khác, những cái vị tu các tông phái khác thì người ta cũng không có bằng lòng, cũng có chấp nhận tịch độ. Ta có thể có những ý kiến này nọ, nên các tổ tịch độ của nó một mặt tức là phải phát triển để mà chống đối lại những cái ý kiến khác, có khi có thể chỉ trích nữa. Một mặt thì xây dựng cho, nghĩa là đúng là cho cái tông, tức là cho cái đường đi của mình nó thành tựu vững chắc. Cho nên những cái vấn đề như mặt pháp này, mặt pháp đó, rồi mình căn cơ trong thời mặt pháp không thể tu pháp môn nào được hết, chứ không phải những pháp môn đó là dở, nhưng mà những pháp môn đó nó quá cái khả năng của mình. Rồi cái thứ ba nữa là cái bổn nguyện độ sinh của Phật A Di Đà, bổn nguyện độ sinh Phật A Di Đà. Cái thứ tư mình có thể nói là năng lực của Phật cứu độ, bổn nguyện cộng với lực của Phật. Bây giờ nó chỉ còn lại cuối cùng là mình tin thôi. Thì từ từ đó về sau này nó mới cũng ra cái vấn đề tự lực mới tha lực. Mà mình biết là bắt đầu đến thực ra mà qua đến bên Nhật thì mới mạnh. Bên Nhật cũng là cái quốc độ mỗi nơi mỗi khác, cho nên nó mới tích trữ tất cả những cái vấn đề tu tập và những cái đã tạo ra của các tổ Trung Hoa đó. Qua bên Nhật mới phát triển sau này thì biết là từ ngày Phát Diêm đến ngày Thân Loan, và nó thành ra vấn đề cái tin nó rất là mạnh. Cái tin tưởng là một cái chính yếu trong vấn đề tịnh độ. Và cái vấn đề tin đó, tin cái gì thì xưa nay các tổ Trung Hoa giải thích, thì các tổ Trung Hoa có giải thích thì cũng giải thích nó theo Phật Pháp, tức là nó theo Thánh Đạo cũng có. Bây giờ mà giải thích nó theo nghĩa là tin và bổn nguyện của Phật A Di Đà cũng có, là theo quan hệ thiện đạo. Đôi khi các tổ có thể nói là thí dụ mình tin là mình tin mình có Phật tánh, vậy tức là mình tin mà mình có Phật tánh, mà mình có thể được độ và mình có thể sinh cực lạc thế giới chẳng hạn vậy. Tin tử, tin tha chẳng hạn vậy, tin bản nguyện lực của Phật, tin cực lạc có thật. Tất cả cái đó cho đến khi mà qua đến bên Nhật, đến thân tổ Thân Loan của Nhật đó, thì lúc bây giờ tin là tin bổn nguyện, tin vào bổn nguyện của Phật A Di Đà. Mà cái bổn nguyện của Phật A Di Đà là để cứu độ mình. thì bây giờ đó mình biết rằng là cái mình nghe sơ sơ qua về cái quan điểm của ngài Thân Loan, tại vì nó nhấn mạnh một cái lòng tin, là nó nói mạnh cái lòng tin cái. Trước hết thì ngài Pháp Viên là sư phụ ngài Thân Loan về tịnh độ, thì ngài Pháp Viên đã gọi là người ta coi như là ngài Đại Thế Chí hóa thân, coi như là tổ thiên đàng của bên Trung Hoa đó, tái sinh lại. Thì ngài Pháp Viên đã đưa ra vấn đề chuyên tu niệm danh hiệu mà thôi, và từ từ càng về sau này á, biết là khi mà cái tín đồ càng đông á, người ta càng theo á, thì tổ ngài Pháp Viên nó càng dứt khoát mà chỉ có tu niệm Phật, chỉ có tu tịnh độ, bắt đầu bỏ tất cả mấy cái phương pháp tu khác. Mình cũng biết là từ bên Trung Hoa đã như vậy rồi, các tổ thiền đạo cũng đã ngày đạo xước giảng kinh Đại Bát Niết Bàn nữa, chuyên giảng, mà về sau này bỏ Đại Bát Niết Bàn để chỉ niệm Phật. Nhưng mà các tổ đó vẫn nói là mình đều có thể tu các pháp môn khác, nó trợ thêm cho cái niệm Phật. Nhưng mà bây giờ đến ngài Pháp Viên đó, ở bên Nhật đó, thì dứt khoát là chỉ có cái danh hiệu thôi, sạc bỏ hết tất cả những cái kia, đôi khi nó thành cái nghĩa sai nữa, đôi khi thành cái ý nghĩa là không đúng là sai. Mà cái lý do nó ở chỗ nào? Lý do nó là bổn nguyện của Phật A Di Đà là cứu độ chúng sinh, mà đặc biệt là cái bổn nguyện Phật A Di Đà mà được nhấn mạnh ở đây là cái bổn nguyện cứu độ những người căn cơ thấp nhất, phàm phu nhất, bình thường nhất. Thành ra chính vì vậy mà ngài Pháp Viên có nói một câu, ngài Thân Loan có nói về ngài Pháp Viên như vậy. Ngài Thân Loan, tôi nhớ sư phụ tôi, mỗi lần mà sư phụ tôi mà nói đến một cái người nhà quê, một cái người nghèo khổ bần cùng, thì mặt của ngài tươi lên và ngài nói rất là hân hoan. Mà cứ mỗi lần mà nhắc đến những cái người mà có giai tầng lớp giai cấp trong xã hội, có trí thức, có học hỏi, giàu có, là ngài đều khó chịu và gạt bỏ đi hết. Thành ra cái chủ trương của các ngài đó là người ngài Pháp Viên nói người ngu là đương cơ của tịnh độ. Mà khi mà mình muốn tu tịnh độ, pháp môn tịnh độ là để cứu độ những người ngu. Thế cho nên khi mà mình muốn tu tịnh độ thì mình giỏi mới thì giỏi, mình cũng phải quay trở lại với cái ngu, bỏ hết cái giỏi của mình đi. Thế mình nghe thấy nó cũng ngộ. Và cái sự giải thích thì nó là như vậy. Tại vì vào thời mạt pháp, cho nên tất cả mọi cái căn tính này nó đều không tu không có thành công được. Mà và chỉ có cái lực của Phật A Di Đà đó mới có thể làm cho người ta thành quả thôi. Không phải vãng sinh mà thực sự ra vãng sinh là để thành đạo, cho nên nó đi liền với nhau. Vì vậy mà mình vãng sinh là hoàn toàn là lực của Phật A Di Đà. Ngài Pháp Viên có nói một câu: niệm Phật là chuyện của anh, chuyện vãng sinh là chuyện của Phật. Không phải nói gì hết. Thế giờ một khi mà mình còn nghĩ là mình phải làm cái này, mình phải làm cái kia, mình phải làm cái nọ, tức là mình còn tự lực, tức mình còn nghĩ đến tự lực. Và tất cả những cái người ở trong cuộc đời này thành công, có danh vọng, có bằng cấp, có tiền tài, người ta đều nghĩ đến chuyện tự lực. Mình nói theo lẽ thường là người ta có thể kiêu mạn, nhưng mà đây là nói tự lực tha lực. Trong cái sự tu tập thôi á, mà tu ngoài niệm Phật ra đó, nó còn đều mang cái nghĩa là tự lực hết. Cũng gì mà ở trong xã hội này, những con người mà họ thành công thì nó, thì dĩ nhiên bây giờ họ cũng thấy là cái năng lực của họ. Vì vậy cho nên là nói là những người ngu cái gì nó mới là đương cơ của tịnh độ. Nói vậy đó. Thì chính vì vậy bổn nguyện của Phật A Di Đà là cứu độ mình. mà mình đây là ai, mình đây là chúng sinh, mà chúng sinh vào cái thời nào mình phải biết như vậy. Chúng sinh vào cái thời mạt pháp, và chúng sinh vào cái thời mạt pháp thì tu cái gì cũng không thành công, bởi vì tu cái gì cũng là tự lực của mình hết. Do bởi vì lực của mình nó không đủ sức thành công, thế cho nên mình dùng mà tất cả mọi pháp môn ngoài trình độ ra là phải có cái lực của mình, phải lấy cái lực của mình là chính. Thế cho nên luôn luôn tự lực, và vì vậy cho nên thất bại. Thời mạt là chắc chắn mình thất bại. Để nhớ lại một điều nữa là nó không phải rằng là các pháp môn nó không đúng không hay, nhưng mà không phải là thời nữa. Và cái thời này là thời tha lực, theo hai ngày đó là thế kỷ thứ 12, thế kỷ 12, 12, 13 mà cho đến mà đã kêu mà pháp mà đã kêu tha lực thì đến thế kỷ này nữa. không biết là phải cần tha lực chừng nào. Mà qua cái tiến trình tu tập của hai vị đó thì cũng tu tập kinh khủng lắm. 20, 30 năm trời tu trên núi, tu đủ cách hết, tu thiền định, tu theo thiên thai tông đó. Nhưng mà rồi quay trở lại với tịnh độ. Trong đó thì mình hiểu nghiệm là cái lý do mà tại sao mà lại là người ngu là như vậy. Nhưng mà đến ngày Thân Loan thì nói một câu là mà người ta còn sợ hơn nữa. Bây giờ mà người ngu, ngài Pháp Viên nói, tức là cái ngài thầy đó thì nói người ngu là đương cơ của tịnh độ. Bây giờ cái ngài đệ tử thì nói này, người ác đó là cái căn cơ chính nhất để sinh tịnh độ. Bây giờ nói ác nhân chính cơ. Bây giờ nói một câu như thế đó, ai nghe thấy khiếp. Nghe người ngu sinh tịnh độ mình thấy mình cũng mừng. Nghe người ác sinh tịnh độ thì mình giật mình. Mà lại là chính cơ. Ngài Thân Loan nói một câu này, ngài Thân Loan bảo chứ người thiện mà còn được sinh tịnh độ thì uống gì là người ác. Thông thường thì người ta nói là người ác mà còn được sinh tịnh độ thì uống gì là người thiện. Nhưng mà bây giờ thì ngài Thân Loan nói ngược lại, ngài Thân Loan bảo nói mấy người thiện nó mà còn được, uống gì mình là người ác cũng không được. Thì thực sự ra thì khi mình nghe như vậy thì mình có thể cảm thấy rằng là tư tưởng của mấy tổ Nhật thì nó rất là lạ. Và một số các học giả thì người ta thường nói là bởi vì hai ngày này là nó có một cái cách mạng ở trong đạo Phật Nhật Bản. Bởi vì cái đạo Phật Nhật Bản là từ lúc đầu tiên là hai cái tông phái mà nó mạnh nhất là Thiên Thai Tông với lại Mật Tông. Và nó mạnh không phải ở chỗ tín đồ hay gì hết, mạnh ở chỗ đối với lại nhà cầm quyền nữa. Có một cái thế lực rất mạnh, có thế quyền rất mạnh, uy tín với lại các vua chúa thời đó rất mạnh. Cái giáo lý của đạo Phật được truyền trong dòng hoàng tộc với này nọ xuống đến dưới này nọ, đó là nó theo thiên thai với mật tông. Và cái đạo Phật luôn nó theo con đường thánh đạo, là tu tập một cách nghiêm chỉnh, nhất là mình biết người Nhật nữa, tu tập nghiêm chỉnh vô cùng và rất là khắc khổ. Thì như vậy thì một cái người bình dân, người ta nhìn thấy cái đạo Phật, người ta luôn luôn thấy nó cao vô cùng, nó đi cùng với lại hàng vua chúa ở trên, và cái sự tu hành này nó thì người ta không bao giờ với tới được hết. Nhưng mà từ khi mà cái tịnh độ của hai ngài Pháp Viên với Thân Loan đó, phát triển, cái tịnh độ nó có quay ngược trở lại, nó nói tất cả những người bình dân đó, bình dân giáo dục đó, đi cày đi bừa đi câu đi này nọ, làm bất cứ chuyện nhà nông hay gì đó, thợ tay chân này nọ, không có học gì, nó dốt nát gì đó, tất cả những người đó, đó là những người con cưng của Phật A Di Đà. Thành ra quả thực là người dân bình dân đó, họ theo hai ngài rất đông, không phải chỉ có những người ở trong hàng quý tộc mà dân bình dân theo mới thực sự là đông. Hai ngày này đã từng bị đi đầy, nhưng mà tất cả những cái đó đều làm cho nó phát triển. Tại vì cái pháp môn của hai ngày đó là cho những người đó. Sau này thì Ngài Thân Loan Thư Thường tự xưng mình là ngu ngốc. Nhiều khi nói viết sách viết luận gì cũng xưng là ngu ngốc. Kẻ ngu ngốc là ngu ngốc. Thì chính vì vậy đó mà mình thấy là từ đó thì mình mới nhận định là để mà cái trong cái câu mà ác nhân mà là chính cơ để sinh tịnh độ để cho nó rõ, mình đừng có bị nó hiểu nó sai đi. Thực ra hai ngày này không có nói, không có bảo người ta làm ác, không có xúi người ta làm ác. Nhưng mà Ngài Thân Loan có nói là trong một cái thời mạt pháp như vậy á, làm sao ai mà tu mà thành thánh nổi? Thì bởi tại sao mình không thành thánh? Bởi vì mình ác, bởi vì phiền não mình đầy, giới tham sân si mình đầy ấy. Ở trong đạo Phật định nghĩa ác là phiền não tham sân si chứ gì đâu. Đấy là chính vì vậy đó mà nếu mà mình hiểu mà mình ngộ ra, mình quay trở lại, mình hoàn toàn bỏ đi cái tự lực của mình mà mình nương hết mình vào cái tha lực bổ nguyện của Phật A Di Đà thì chắc chắn mình được độ. Mà Phật A Di Đà đó là, thực ra thì đây là mình chưa có phân tích nhiều nữa. Phật A Di Đà phát ra 48 nguyện là theo như trong kinh, 48 nguyện như vậy. Nhưng mà về sau này các tổ tịnh độ đều tập trung, tại vì tịnh độ tông có nghĩa là vãng sinh, mình có thể kêu là vãng sinh tông. Thành ra nó tập trung vào ba cái nguyện vãng sinh. Trong 48 nguyện chỉ có ba nguyện là nói về vãng sinh thôi, là 18, 19, 20. Thì trong ba cái nguyện đó, 18, 19, 20 đó, thì theo sự phân tích của Ngài Thân Loan đó, thì cái nguyện thứ 19 đó, thì nó tương ứng với lại nó tương ứng với các kinh pháp với lại của kinh Quán Vô Lượng Thọ với lại các pháp môn tu tịnh độ khác. Còn cái nguyện thứ 20 là cái nguyện tương ứng với kinh A Di Đà. Đặc biệt cái nguyện thứ 18 thì mới là tương ứng với kinh Vô Lượng Thọ. Đối với từ Ngài Thiện Đạo và đặc biệt là từ Ngài Pháp Viên đó, mới nhấn mạnh về kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ là cái kinh mà chính yếu là nói lên nguyện, nói lên bản nguyện của Phật A Di Đà, và đồng thời nói lên rõ ràng cái vấn đề mà Phật A Di Đà là dành cho người ngu, người bình dân, và đến Ngài Thân Loan là người ác. Thì cái nguyện thứ 18 nói là bất cứ chúng sinh ở phương khác mà một chỉ cần có cái gì thôi, có cái thích, có cái tìm thích và muốn đó, tín lạc vậy thôi, có cái lòng tin, có cái thích và nguyện sinh cực lạc, thì trong vòng 10 niệm thì chắc chắn được sinh. Chỉ trừ cái gì? Chỉ trừ ngũ nghịch và hủy bán chính pháp. Thế thì mình cũng thấy là trong nguyện đó nó trừ có ngũ nghịch, hủy bán chính pháp, chứ đâu có nói là trừ những người làm ác. Ngũ nghịch giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, làm thân Phật chảy máu, phá pháp luân tăng. Cái đó làm thân Phật chảy máu, phá pháp luân tăng, giết A-la-hán mình làm không nổi. Ngũ nghịch giết cha, giết mẹ hiếm lắm, hiếm lắm mới có kẻ ác như vậy. Còn hủy bán chính pháp đây thuộc về đại thừa, thì cái điều này thì tương đối nó hơi rộng, nghĩa nó hơi rộng. Nhưng mà hủy bán, muốn hủy bán chính pháp thì cái chữ hủy bán mà nói chính pháp, pháp Phật mà nói chung á, thì cái chữ hủy bán nó có nghĩa là bác bỏ nhân quả. Một khi bác bỏ nhân quả tức là bác bỏ nghiệp thiện, nghiệp ác, tội phúc, quả báo, và bác bỏ luôn cả cái nhân quả là tu tập thánh đạo, đắc chứng giải thoát. Tu tập thánh đạo là nhân, đắc chứng giải thoát, an thành A-la-hán là quả. Thành ra bác bỏ nhân quả là bác bỏ cả cái thiện của thế gian, mà bác bỏ luôn cả đạo. thành ra khởi sinh tà kiến đó, thì là nó sẽ là hủy bán chính pháp. Thì đó, nếu mình lấy nghĩa như vậy, còn ngoài ra thì đều được độ, mà chỉ cần thích, tin, thích, tức là nghe nói Phật A Di Đà có cõi cực lạc, tin rồi thích, ồ cực lạc thấy thích quá, thì nói cách đơn giản rồi nguyện sinh. Mà trong vòng 10 niệm thì biết được là trừ ngũ nghịch và hủy bán chánh pháp, còn ngoài ra nói láo hai lưỡi này, lưỡi thiệt ỷ ngữ này, rồi tà hạnh này, bao nhiêu cái đó đều giải thoát hết. Khi mình đọc cái lời nguyện đó mình không có chú ý, nhưng mà khi mình thấy các vị tổ nói ra mình biết là nó chỉ trừ cái ngũ nghịch mới lại hủy bán chánh pháp thôi. Hàng ngày nhiều khi mình đi mình bánh lộn nữa, mình bánh lộn thì rồi nói láo, khai láo chẳng hạn vậy, rồi mình có thể ăn cắp ăn trộm, mình có thể phạm giới, nhưng mà đâu có bị trừ ra đâu, không hề bị trừ ra, trừ tội ngũ nghịch mới hủy bán chánh pháp thôi. Thế cho nên mình không ngờ đó là cái bổn nguyện thứ 18 nó bao trùm quá mức như vậy. Chính ở điểm đó nó mà thì sau này cái bổn nguyện thứ 18 nó của Phật A Di Đà nó trở thành là cái ý nghĩa chính yếu của bổn nguyện của Phật. Nó nằm ở chỗ đó, ở trong tịnh độ, đặc biệt là đến tịnh độ bên Nhật. Cho nên khi mà nghe như vậy đó, thì mình sẽ thấy là cái ý của hai ngày đó là thứ nhất, ở trong thời mạt pháp thì mình là người ác chứ ai là người ác nữa. Nói đúng là vậy, mình là người ác, mình ác thành ra mình tu cái gì cũng thành hết. Cái điều thứ hai nữa, nếu mình muốn nhận định nữa đó, thì nếu mà mình mà thiện, mình mà ngon lành thì mình đấu sinh vào thời mạt pháp. Thành ra ít ra thì mình cũng biết là mình là chắc cũng bê bối đó, nhân của mình cũng bê bối nên mới sinh như vậy. Đó là những cái điểm mà căn bản như vậy. Còn ngoài ra thì thực sự là phải nói một điều, pháp môn Phật không có dễ tu chút nào hết. Cái điều đó phải công nhận như thế. Thì cái kinh nghiệm, cái lịch sử đời của cả hai cái vị tổ đó, Pháp Diên với Thân Loan, nó đều chứng minh cái điều đó. Hai vị đó tu rất là khổ hạnh, nhưng mà hai vị đó không có hài lòng với thế chứng. Thì đôi khi mình cũng có thể nhận định ấy, nếu mình nhận định một chút thì mình nhận định về cái tâm lý ấy, thì đây là nhận định chứ còn sự thật thì mình cũng biết nhận xét. Thì bởi vì cái sự yêu cầu đòi hỏi trong tâm của hai người đó nó quá mạnh. Khi đi tu là tu làm sao cho nó chứng đắc, cho nó đắc được đúng cái ý lý tưởng của mình. Đó. Cho nên mới thấy ra được rằng là mình bất lực và các pháp môn khác không còn hiệu quả nữa. Còn nếu mà cái đòi hỏi đó nó không có mạnh, nó không có tha thiết, nó không có dứt khoát nữa, thì mình cũng hài lòng thôi. Mình tu thì mình muốn chứng, mà chưa chứng thì mình mà cũng chứng sơ sơ cũng được rồi, thì mình cũng hài lòng thôi, mình đâu có thấy cần tịnh độ nữa. Mà giờ nếu mình mà chứng sơ sơ cũng chưa được thì mình cũng bảo cho nó chứng vừa vừa, chứng vừa vừa cũng không xong, không xong thì mình bảo tu sơ sơ cũng được, thì mình cũng hài lòng rồi, thì mình đâu cần tìm đến tịnh độ nữa. Nhưng mà bởi vì cái mà dứt khoát ở trong tâm ấy, của hai ngài đó là muốn làm sao phải đạt được thôi, thành ra mới ra công ra sức hết cùng, nghĩa là tận cái lực của mình, kiệt cái lực của mình ra mà tìm kiếm đạo mà thấy không được, rồi là mới phát giác ra điều là đúng là thời mạt pháp, là đúng là pháp môn của Phật, những pháp môn của thánh đó không thích hợp, không thích ứng với mình nữa, thành ra quay trở lại với cái con người bình dân, bình phản của mình mà đón nhận tịnh độ. Mà quay trở lại, mà quay đến cái mức phải tuyệt đối như vậy thì mới gặp được cái tha lực, cái bổn nguyện tha lực của Phật A Di Đà. Còn mình quay trở lại mà mình vẫn có một cái hành công đức, hành thiện nào đó, thì có nghĩa là mình vẫn có tự lực ở trong đó, thì nó không đáp ứng được với cái nguyện thứ 18. Nếu mình có giỏi lắm thì mình đáp ứng được cái nguyện thứ 19 và 20. Đó là những nguyện mà có nguyện hồi hướng vãng sinh, nguyện 20. Nguyện 19 là cái nguyện mình phát bồ đề tâm cái này nọ. Thành ra cái nguyện thứ 18 không đòi hỏi tất cả những điều kiện đó. Thì bây giờ muốn gặp gỡ cái nguyện thứ 18 đó, mình phải buông hết tất cả những cái tu tập gì ở trong con người đi. Những cái đó nó trở thành ra là sai lầm nếu nó muốn gặp được cái tha lực bổn nguyện của Phật A Di Đà. Thì chính những cái đó nó chướng ngại, cho nên phải buông hết ra và chỉ đón nhận cái lực của Phật A Di Đà. Thành ra này Pháp Viên mới nói ông có niệm Phật thì ông cứ niệm Phật là chuyện của ông, chuyện vãng sinh là chuyện của Phật. Phật đường vãng sinh chứ không phải là ông nguyện niệm Phật cũng được vãng sinh đâu. Nói vậy, thành ra đến ngày Thân Loan thì nó còn đầy hết sức mạnh về nó. Nên Ngài ta mới nói là sau này Ngài Pháp Viên còn khuyến khích mình niệm Phật. Ngài Pháp Viên còn nói là niệm một niệm thôi cũng vãng sinh. Dù mình biết như vậy nhưng mà mình vẫn niệm suốt đời, tại vì một niệm thôi còn vãng sinh, huống gì niệm suốt đời. Nhưng mà đến ngày Thân Loan, Ngài Thân Loan bảo niệm Phật đó, cũng dừng, tín thôi là đủ rồi. Bây giờ mình có niệm danh hiệu Phật đi nữa là cũng dừng. Mà nếu trong lúc mình niệm danh hiệu Phật đó, mà mình khởi lên một cái tâm mong muốn cầu mong, mình khởi lên một cái tâm là tu tập để đến được niệm được bao nhiêu sâu chuỗi, niệm được bao nhiêu sâu chuỗi đó, cái đó đều là tự lực. Và cái đó nó trở thành ra là nguyện thứ 20 mình cầu mong. Còn nguyện thứ 18 mình muốn gặp gỡ cái nguyện thứ 18 mới đúng là bổn nguyện cứu độ chúng sinh Phật A Di Đà, thì mình phải buông cái đó ra. Mình làm cái đó là mình không vào được nguyện thứ 18. Thì đấy đó mà mình biết là niệm Phật đối với Ngài Thân Loan đó, nó là một cái lời tri ân, một cái lời vui mừng. Ngài Pháp Viên thì còn nói, cũng nói như thế. Và Ngài Thân Loan phát triển mạnh hơn. Khi mà mình niệm Phật không phải là mình niệm, mà là chính Phật A Di Đà niệm. Phật A Di Đà mượn cái thân, cái khẩu, cái ý của mình mà niệm. Tức là mình thấy rõ là trong cái cách tu của hai ngày này ấy, nó đưa mình đến một cái tín tâm mà nó buông hết tất cả cái con người mình ra, cái bản ngã của mình đi. Nó buông một cách tuyệt đối mà nó chỉ còn lại cái lòng tin mình, và lúc giờ gặp cái lực của Phật A Di Đà xuất hiện. Thì cái điều này thực sự ra đây là một cái lòng tin mà các tôn giáo khác họ cũng mong đạt đến cái chỗ đó, cái tin các tôn giáo khác. Nhưng mà đối với đạo Phật chưa chắc đạt được, nếu mà mình nhận xét. Bởi vì căn bản của các lòng tin của các tôn giáo khác nó là một sự lo âu và sợ hãi. Nó lo âu sợ rằng là Thượng Đế bỏ mình, lo âu sợ là Thượng Đế trừng phạt mình. Thành ra nó không có được tự nhiên. Còn bây giờ đó là tức là mình có thể nói trong đạo Phật qua bao nhiêu cái người Phật tử bình dân cho đến các cái tông phái khác, mình cũng không có thấy ở nơi nào đó xuất hiện cái lòng tin mà nó giống như là các tôn giáo khác mà tin vào Thượng Đế. Bây giờ mình bắt gặp cái lòng tin đó mà ở trong đạo Phật thuộc về tịnh độ. Nhưng mà nó đặc biệt như vậy, nó không giống các tôn giáo khác. Và đặc biệt khi nó đến qua đến bên Nhật thì nó gặp hai cái vị tổ sư tịnh độ của Nhật, là Ngài Pháp Viên với Ngài Thân Loan, thì nó phát triển, nó cho mình thấy cái ý nghĩa như vậy. Thế thì mình nói là nếu một người ta hỏi mình, người ta hỏi trong đạo Phật nói chung á, nó có bao giờ có một cái lòng tin mà nó tuyệt đối như là người Hồi người ta tin tuyệt đối vào Allah, mà người Thiên Chúa người ta tin tuyệt đối vào Thượng Đế. Trong Phật có không? Thì bảo có, đó là ở trong Tịnh Độ Tông, đặc biệt Tịnh Độ Tông Nhật nói rõ là cái đó. Còn có thể trong các tông khác, các tông phái khác không có. Các tông phái khác khi tin Phật là để nghe pháp, nghe pháp là để áp dụng pháp tu hành, và khi áp dụng pháp tu hành rồi lúc đó có thể lãng quên Phật, chỉ nói pháp thôi. Thành ra mình đến mình gặp thiền sư, ông nói chuyện thiền, ông đâu nói chuyện Phật. Ông học từ Phật, ông tin theo Phật, ông đi tu thiền. Nhưng mà mình gặp ông nói chuyện thiền, pháp môn thiền, mình gặp duy thức, mình gặp tính không, nói pháp tính không, nói pháp duy thức, không có nói Phật. Nhưng mà nếu mà mình gặp một ông cha hay gì gì đây thì lúc nào Chúa ơi hết á. Mà một ông giáo sĩ nào thì cũng phải A-la, một ông Ấn Độ giáo bao giờ cũng phải là Phạm Thiên chẳng hạn, Phạm Thiên lúc nào cũng vậy, phải làm lễ cái này nọ. Nhưng mà trong đạo Phật mình không gặp cái đó. Mà có không? Nếu mà có là ở trong Tịnh Độ. Ở trong Tịnh Độ đó là thì cái nghĩa nó đi như vậy, nghĩa nó không có giống như các tôn giáo khác. Thực ra ở trên một cái chiều sâu nào đó, đó thì nó thuộc về loài vô ngã. Thành ra đó mình biết được là thực sự mình phải vô ngã mình mới gặp được tha lực. Nhưng mà bây giờ không theo cái lý thuyết khó khăn đó, mà theo bằng lòng tin của mình, theo bằng lòng tin của bổn nghiệp lực của Phật A Di Đà. Thành ra nếu mà mình sẽ thấy cái hoạt động của Ngài Thân Loan nó rất táo bạo. Thứ nhất là lấy vợ, mà rốt cuộc thì nó cũng không có rõ ràng là tăng hay tục. Bây giờ có hình như Ngài lấy vợ thì cứ lấy thôi. Nó có một cái câu chuyện người ta kể như vậy. Khi mà một ông Sohun đó, ông mời các vị gọi là có cao tăng của các tông phái đến ăn, đến giảng xong rồi đến bữa ăn, thì ăn thì vẫn ăn mặn. Nhưng mà các vị có cái tục lệ là các vị đó đều ăn mặn được, nhưng mà khi mà vào bữa ăn mặn đó, thì chỉ việc cởi cái y thầy tu của mình ra thôi. Chỉ việc cởi ra thôi. Thì các vị kia đều cởi, chỉ có Ngài Thân Loan không cởi. Vẫn mặc vậy, vẫn ăn cái thôi. Thì ta hỏi thì Ngài Thân Loan bảo à, tại tôi quên. Thì mới đầu nói là tại tôi quên. Đó. Nhưng về sau này có một người hỏi riêng, thì Ngài nói là thực ra nó đâu có sao đâu. Tại vì cái bổn nguyện của Phật độ mình là chính bởi vì mình có tội ác. Còn nếu mình có tội ác Phật đâu có phát nguyện độ đâu. Cho nên chính vì vậy thì có tội ác như vậy thì Phật mới độ chứ. Thì có thể người ta nói cái câu chuyện đó nó có thể chỉ là một cái truyền thuyết. Tại vì người ta bảo là cái sự mà Ngài Thân Loan mà gặp gỡ mấy vị kia trong một cái buổi bữa mà thuyết giảng như vậy thì có thể nó khó. Ta nói nó chỉ là một truyền thuyết, nhưng mà đại khái nó cũng nói đến cái ý nghĩa. Tức là Ngài Thân Loan thứ nhất là vậy, thứ hai nữa là rất táo bạo. Tức là từ đó thì sau này thì biết rằng là các vị thầy tu của bên Tịnh Độ Tông Nhật Bản, Tịnh Độ Tông thì nó là Tịnh Độ Tông đó, thì nó nói cho cái tông của Ngài Phát Diệt. Nhưng mà đến Ngài Thân Loan thì nó trở thành là Tịnh Độ Chân Tông. Thì Tịnh Độ Chân Tông sau này thì mấy thầy đó là cũng lấy vợ hết. Thì cái tu mà cho đến cuối đời Ngài Thân Loan sống gần đến 90 tuổi, mà cho đến cuối đời mà vẫn viết lại những cái lời đáng buồn thay. Nói đó. Cho đến tôi bằng mày, nghĩa là đến già như vậy rồi mà tôi vẫn tham sân si, tôi vẫn nghĩa là gọi là tu tập nó không có vào đâu hết. Mình thấy là có những cái câu nói của ngài Thân Loan nói như vậy. Có thể nói là Ngài Thân Loan là một người làm sao nói như vậy. và tất cả những cái gì thật sự về mình là nói ra hết. Mà Ngài nói ra hết đó không phải để khoe khoang, mà cũng không phải để sám hối, cũng không phải để khai tội, mà nó hình như người ta nghĩ mà mình cũng có thể nhận, hình như là để tương ưng với bổn nguyện của Phật A Di Đà. Ngài là một cái người nói ác nhân chính cơ thì chính tôi phải có cái ác rồi. Nhưng nếu ác nhân chính cơ mà tôi thì là thánh thì như vậy là tôi nói vọng ngữ. Mà như vậy tôi phải là chính cơ nữa. Thành ra chính vì vậy đó mình biết là cái tâm trạng và cái hành đó, cái thực hành đó của Ngài Thân Loan đó, nó là mà có thể nói đôi khi cái người nghe đó mình có thể thấy nghi ngờ hại ngục, nhưng mà nó rất là dấn thân rất mạnh, đến nỗi mà Ngài Thân Loan làm một cái bài kệ. Bài kệ đó là bài kệ để tán Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát. Mà cái ý của bài kệ đó nói về cái nguyện lực của Quan Thế Âm Bồ Tát. Cái bài kệ nói đại khái, nếu có một người tu nào mà muốn phạt giới thì Ngài Quan Thế Âm sẵn sàng biến thành một người nữ để cho người đó phạt giới. Và Ngài Quan Thế Âm sẽ nhiếp thọ cái người đó vãng sinh về cực lạc. Thành ra là nó có những cái mà mình biết rằng là nó rất là mạnh mẽ và táo bạo trên ở nơi Thân Loan. Nó có một cái điều đặc biệt rằng là người đáp ứng với căn tính của thời đó của người Nhật. Cái điều đặc biệt rằng là Ngài có lấy vợ hay gì chăng nữa, lấy một cách công khai, minh bạch rõ ràng, mà càng ngày đó thì lại càng người ta theo càng đông. Và Tịnh Độ Chân Tông là mạnh, có thể nói mạnh nhất ở Nhật bây giờ, cho đến bây giờ. Nói Tịnh Độ Tông tức là mạnh hơn cái Tịnh Độ Tông của sư phụ nữa. Thì ra thì thấy là cái tu của Ngài này nó rất là đặc biệt, nên có thể nói là cũng hiếu lắm. Không thấy có mấy ai nhưng mà tu bằng tất cả cái tín tâm của mình. Nên khi mà Ngài nói là mình mà nguyện niệm Phật đó, không phải là niệm để được vãng sinh, mà niệm đây là mừng rỡ mà niệm, hân hoan mà niệm, niệm chi ơn. Nó cũng y như khi mà ông bố mua kẹo cho đứa con nó mừng rỡ, nó được, nó mừng mà cảm ơn ba, chứ không phải là nó nói cảm ơn ba để ông mua kẹo cho nó. Khi như đứa con mà nó do nó đi lạc trong đám đông, nó quên rồi một lát, nó sợ hãi, nó thấy bố mẹ nó mất, nó hoảng hốt, nó vừa định khóc lên thì tự nhiên nó thấy ai đụng vào người nó cái, nó quay lại nó thấy bố nó đứng đó. Thì lúc bây giờ nó mừng quá kêu ba ơi, thì cái kêu đó là bởi vì ba nó có mặt ngay đó và bảo vệ nó ngay đó, chứ không có nghĩa kêu ba ơi ba ở đâu cứu con với. Thành ra cái niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật của mình không phải là Phật ơi đến tiếp dẫn con, Phật ơi đến cứu con là một cái kẻ ngu si, nó không phải như thế, mà nó nghĩa là mình đã được độ rồi. Thành ra ngay khi mà mình khởi lên cái lòng tin về bổn nguyện đó, là mình đã được cứu độ rồi, mình đã ở cực lạc rồi. Đó thì mình thấy là cái ý nghĩa tin đó, ở đây nó đi mức độ vậy. Thế cho nên Ngài nói là thực sự những cái câu nói của Ngài làm ác gì. Những cái trong cái nguyện thứ 18 đó, nó có câu là trừ ngũ nghịch và hủy bán chính pháp. Thì đến Ngài Đàm Xước thì đã nói là có thể mình vẫn được độ. Đến Ngài Thiện Đàm thì bảo là được độ, nếu mà mình hồi tâm trở lại, mình niệm danh hiệu là được độ. Mà đến Ngài Thân Loan thì là ủa, thì những người đó mới độ được độ chứ. Thì đó mới là những người mà Phật A Di Đà độ. Thì đến Ngài Thân Loan thì nó thành như vậy. Thế cho nên cái những cái mà miễn trừ ở trong đó nó coi như nó bị tẩy xóa luôn, không có miễn trừ gì nữa hết. Mà bổn nguyện lực của Phật A Di Đà là đổ hết tất cả. Mà mình nhớ nó, tức là nói đúng ra có ba nguyện 18, 19, 20 là nguyện độ sinh. Và thực ra thông thường nó theo ba cấp, 18 là thấp nhất, 19 là cao nhất. Nếu mà nói đúng cái đó, nếu mà theo như là mình học đúng ở trong kinh đó, 20 đó là cái trùng. Tại vì cái nguyện thứ 19 là nguyện có phát Bồ Đề Tâm ở trong đó. Người mà có phát Bồ Đề Tâm rồi tạo các công đức thành ra nó cao nhất. Cho nên ở trong nguyện thứ 19 nó mới có cái có cái trường hợp là vào lúc người đó lâm chung, Phật A Di Đà với thánh chúng đều hiện ra bao quanh. Còn nguyện 18 và nguyện 20 không có nói cái câu đó, là ở cái chỗ là người đó phát Bồ Đề Tâm. Rồi ở đoạn sau ở trong kinh Vô Lượng Thọ đó, khi mà nói về ba phẩm vãng sinh á, ba loại vãng sinh á, thì ba loại đó đều phát Bồ Đề Tâm hết. Nhưng mà cái cao nhất là phát Bồ Đề Tâm mà xuất ra. Cái thứ hai á, phát Bồ Đề Tâm mà không xuất ra được, nhưng mà làm tất cả cái công đức của người tại gia đối với Tam Bảo. Cái hạng thứ ba đó là phát Bồ Đề Tâm mà cũng chưa làm được công đức đó nữa, mà cũng đều được Phật đến cứu độ. Thì thành ra nếu mà mình nhìn theo con mắt của mình á, thì cái người cao nhất á, là cái người ở nguyện thứ 19, cái người thứ nhì là ở nguyện thứ 20. Ở nguyện thứ 20 đó là những người mà nghe danh hiệu Phật, thì cho nên nguyện thứ 20 này mới tương ứng với kinh A Di Đà. Nghe danh hiệu Phật rồi thích, rồi muốn tin, rồi muốn sinh cực lạc, rồi tạo công đức hồi hướng. Tức là nghe danh hiệu tạo công đức hồi hướng, nguyện thứ 20. Nguyện thứ 20 như vậy là tương ứng với kinh A Di Đà. Còn cái nguyện thứ 18 là nó cho bình dân giáo dục mình nói vậy đó. Nhưng mà nó thông lên hết tất cả, tức là chỉ có trừ ra ngũ nghịch thập ác, ngũ nghịch với lại quỷ bán chính pháp. Mà giờ đây cái lòng tin, cái tín của Ngài Thân Loan nó tẩy luôn cái đó, tẩy luôn. Tức là dù mình có ác độc mấy chăng nữa, nhưng mà mình tin vào bổn nguyện Phật A Di Đà thì mình đúng là cái người để vãng sinh. Nên bây giờ mình mới nói, tuy rằng cái cách nói của Ngài mình dùng cái chữ người ác, người ác, khi mà mình nghe cái nguyên cái đoạn nói của Ngài thì mình biết là cái ý nghĩa người ác đó, nó là vào thời mạt pháp và không có đủ sức tu các cái pháp môn khác. Nhưng mà về sau này người ta chỉ lấy cái thành ngữ là ác nhân chính cơ, ác nhân chính cơ. Bởi vì nó độc đáo quá, thì người ta nói vậy. Rồi mình nghĩ là làm ác được vãng sinh, cái điều đó là sai. Làm thiện mà không nguyện, không tin cũng không vãng sinh. Nói đúng vậy đó, theo cái ngày đó. Mà làm ác đó, làm thiện mà không nguyện tin đã không vãng sinh, thì vốn gì làm ác mà không có nguyện, không có tin thì làm sao vãng sinh được. Còn đây là cái người ác ở đây là bất kể cái người ác nào mà cái người đó tin vào bổn nguyện mà tha được. Ngài Pháp Nhiên có nói một câu là cái người ác nó thích hợp bởi vì nó không còn phương tiện gì để cứu nó nữa. Tức là cái người ác mà người ta muốn được cứu. Còn cái người ác mà không muốn được cứu mà tự kiêu hãnh cái ác của mình rồi được bảo mình được vãng sinh thì cái đó không phải là ý của hai ngài đó. Thành ra ở đây mình phải hiểu. Thành ra một cái người cũng như người ta rơi vào một cái tội ác, nội tâm người ta hối hận và người ta cảm thấy như là không có cái cách gì người ta có thể chuộc được cái lỗi người ta nữa, thì lúc bây giờ đó, người đó là chính cơ của tịnh độ theo như ngài Thân Loan. Người đó là người mà tại vì Phật A Di Đà chỉ độ tất cả mọi người ác, nhưng nó có cái điều kiện, mình vẫn thấy vậy, nó có một điều kiện là cái người đó phải tin vào cái bổn nguyện độ sinh của ngài đối với hai ngài này. Mà khi mà cái người ác á, thì người ta bị mất tất cả những cái, người ta có một cái mặc cảm, người ta mất tất cả cái phần tự tín, thành ra bao nhiêu cái tự lực của người ta nó tan đi hết. Và lúc bây giờ cái người khác á, người ta muốn được cứu độ, người ta phải đương tuyệt đối vào trong cái tha lực, thì nó rất thích ứng, nó rất đúng với lại cái bổn nguyện thứ 18 theo như hai ngày thôi. Cho nên mới nói ác nhân chính cơ, chứ không phải bảo là cứ làm ác là đúng. Là vấn đề ác nhân chính cơ nó nằm ở chỗ tự lực mới tha lực. Bởi vì một cái người nào mà còn cảm thấy mình thiện á, thì người đó luôn luôn có một cái tự tin. Rồi làm cái gì, đã tự tin thì làm gì nó cũng có tự lực trong đó hết. Mà hết có tự lực hết thì nó sẽ thành nguyện 19-20, nó không gặp được bổn nguyện 18. Đó mới là cái bổn nguyện đúng nghĩa nhất. Tại vì nó không có điều kiện, Phật độ sinh không có điều kiện, mà chỉ có cái bổn nguyện thứ 18 là không có điều kiện. Bổn nguyện 19-20 có điều kiện, là lý do là không phải Đức Phật đặt ra, mà lý do là tự cái người tu tự nghĩ mình là thiện mà đặt ra. Nếu như mình đáng lẽ là mình được cho không, bây giờ mình lấy thí dụ như trưởng tử, ông trưởng giả mới cùng tử đi, ông trưởng giả cũng sẵn sàng cho không cùng tử, nhưng mà ông cùng tử thì lúc nào cũng dám tin điều đó hết á, lúc nào cũng phải lập công hết á. Xong rồi ông lập công xong đến ông hỏi với ông trưởng giả, ông bảo chứ bây giờ tôi có công như vậy rồi đó, thì bây giờ ngài có thể cho tôi lên chức được chưa? Thì dĩ nhiên là ông trưởng giả ông phải phương tiện, ông thấy chưa có giác ngộ, chưa có nhận ra được ông là cha, thì ông phương tiện ông sẽ bảo được. Thì cũng như vậy đó, mình làm công đức rồi, mình đi làm hết công đức của mình, niệm Phật xong mình hỏi Phật cứu con hay Phật tiếp rước con, thì Phật bằng lòng chứ. Nhưng mà đó là tài tự mình đặt ra, chứ còn cái bổn nguyện của Phật đó, cái bổn nguyện của ông trưởng giả đó là không cần điều kiện, chỉ biết nhận thôi là được. Nhưng mà tại vì mình cứ tự mình đặt ra điều kiện cho mình, tại vì chính cái điều đó là mình thấy là cái nguyện thứ 18 nó mới được nêu cao lên đối với hai ngày đó, và nó được coi là bổn nguyện đúng nghĩa nhất của Phật A Di Đà. Đó thì mình thấy là nếu mà mình theo tịnh độ mà mình tu tập tịnh độ thì mình cũng biết rằng là xưa nay tổ của bên tổ của bên Trung Hoa lập ra cái tín hành nguyện, mình có lòng tin, phải có nguyện bản sinh, rồi mình phải có sự thực hành. Thì trong đó thì bây giờ mình thấy cái ý nghĩa về cái bổn nguyện lực của Phật A Di Đà, thì mình cứ nghĩ đến thí dụ của cùng tử, ông cùng tử với trưởng giả đó, thì mình cũng biết là cái bổn nguyện của ông trưởng giả đó là giao hết 100% và vô điều kiện. Nhưng mà do bởi vì cái tự lực, cũng do cái tự lực của ông cùng tử đó, mà nó làm cho thành ra là chướng ngại, nó thành ra từ từ, nó thành là bất công, khách sáo nữa. Mà ông trưởng giả thì chỉ mong một ngày nào người cùng tử đó nhận mình là cha, lúc đó là mình hạnh phúc nhất. Mà giờ anh cứ không có chịu nhận, anh cứ lập công này lập công kia để anh lên chức từ từ thôi. Thành ra mình cũng biết đó, thì nó không đúng với bổn nguyện, nhưng mà nó vẫn là cái nguyện giúp, nhưng mà nó không phải là bổn nguyện. Cho nên đó, mình thấy tại sao mà có 48 nguyện đủ thứ hết mà Phật A Di Đà dùng danh hiệu á, dùng cái danh hiệu của mình á để cứu độ cả những cái chúng sinh ở các phương khác mà không cần phải sinh về cực lạc, là qua những cái nguyện mình thấy ngoài những cái nguyện mà nhân dân ở trong nước, các Bồ Tát nơi khác, chúng sinh nơi khác, người nữ ở nơi khác nghe danh hiệu Phật mà muốn chuyển thân nữ, rồi một người nơi khác mà thấy ánh sáng Phật tiếp xúc với thân mình, người ở các chúng sinh ở phương khác mà nghe danh hiệu của Phật đó, thì được đắc vô sinh pháp nhân. Tất cả mấy cái đó ngài đều có thể, nghĩa là trợ giúp chúng sinh hành đạo, đều hướng về cái hướng độ đó. Nhưng mà tại sao mà hai ngày này lại dứt khoát chỉ lấy cái nguyện 18 là bổn nguyện Phật A Di Đà, là lý do nó như vậy. Lý do là tất cả những cái điều kiện đó là bởi vì những người đó không có đáp ứng với bổn nguyện, cho nên nó mới thành ra những cái nguyện khác nữa. Nếu đáp ứng với bổn nguyện Phật A Di Đà là bổn nguyện đó là thứ 18 thì là mình được hưởng, mà mình là đúng là cái đối tượng mà Đức Phật A Di Đà tạo dựng cõi cực lạc ra là để dành cho mình, mình đúng là cái đối tượng. Cũng như người, nếu bây giờ thì thí dụ như ông trưởng giả, ông có hai cùng tử, ba cùng tử đi, mà cái anh cùng tử nào mà anh không cần đọc công gì hết mà anh chỉ chấp nhận, anh bảo hoàn toàn ông trưởng giả muốn giao, anh muốn làm gì anh chấp nhận hết, anh tin tuyệt đối, thì đó là cái đối tượng bổ nguyện của ông trưởng giả. Nhìn lại thì cái anh cùng tử đó nó sẽ là cái anh lười nhất. Hai anh cùng tử sẽ chăm chỉ hơn nhiều để được công, để được lên. Cái anh cùng tử mà đáp ứng bổn nguyện của ông trưởng giả là sẽ là cái anh lười nhất, tức là anh ác nhất. Thành ra chính vậy đó mà mình hiểu cái nghĩa ác nhân chính cơ như vậy. Cho nên phải nói là nó là một cái tích lũy từ bao nhiêu cái trí huệ về tịnh độ của các tổ Trung Hoa, rồi nó đến bên Nhật Bản, nó gặp cái hoàn cảnh căn tính như vậy, nó tạo nên một cái nhìn ra được cái bổn nguyện và dứt khoát cái vấn đề tín tâm mà tu tập trong đạo Phật. Thì ngày nay mình là cái người tu thì đó, thì trong đạo Phật tịnh độ kêu mình có tín. Thì cho dù các tổ Trung Hoa đi chăng nữa đó, thì vẫn nói tín hành nguyện. Thì xưa nay cái vấn đề tín và cái vấn đề hành đó, nó được nhấn mạnh. Hành là niệm danh hiệu Phật, và cái tín là bắt buộc phải có. Bởi vì nếu mà tín mà lung lay ấy, thì coi như mất tất cả, mình cũng bỏ luôn cái hành luôn. Nhưng mà ví dụ vừa mà nếu mà mình có học về tịnh độ, mình nhận xét cho nó kỹ ấy, thì trong kinh A Di Đà nói về nguyện là chính, quả thật như vậy. Nếu mà mai kia mốt nọ gì đó mà mình học về kinh Vô Lượng Thọ, khi mình học là mình phải phân tích cho nó kỹ ấy, thì mình cũng sẽ công nhận rằng là tín nó là chính. Thành ra đến kinh Quán Vô Lượng Thọ thì dạy cho người ta quán cực lạc thế giới, tức là rõ ràng là hành rồi. Thành ra ba kinh như vậy thì nó vẫn có ba cái xu hướng: nguyện, tín và hành. Nhưng mà giờ đây thì mình có thể nghe qua được cái một cái lý thuyết nào về cái ý nghĩa tín ở trong tịnh độ tông Nhật Bản, thì mình cũng thấy rằng là quả thực thì hai ngày này rất có lý, chứ không phải là không có lý, mà gọi là rất có lý, mà nó đi rất sâu về phương diện đó. Vì vậy cho nên có thể nói mình tu theo tịnh độ tông mà nó theo khuynh hướng của Việt Nam với Trung Hoa mình ấy, thì nó không có phân tông phái gì cả. Cái tịnh độ tông ấy, nó thực ra nó qua đến bên Nhật nó mới lập tông. Ở Trung Hoa Việt Nam mình nó không có tông. Ai muốn tu cũng được, từ xuất gia cho đến tại gia, muốn tìm thầy tu cũng được, muốn tự tu lấy cũng được. Không có cái gì gọi là phải đòi hỏi điều kiện này nó hết, mà ý mình có cái quan điểm nào, cái ý nghĩa nào cũng được, miễn là mình tu để vãng sinh, mình cầu vãng sinh. Thì dĩ nhiên là mình biết là sau này thì tịnh độ cũng có nhiều người, người ta hiểu nghĩa về tịnh độ đôi khi người ta cũng bị quá khích ở trong nhiều cái, như là người ta cứ sợ không được vãng sinh, người ta cứ chỉ mong cầu thấy những cái gì để vãng sinh, để người ta thấy mừng rỡ, người ta thấy này nọ thôi. Nhưng mà ngài Pháp Diên cũng có nói một cái điều mà nó rất có thể nói là rất là hay. Ngài Pháp Diên cũng nói là khi mà cho dù lúc có chết đó, mà mình có bị một cái gì như là mà nó nặng nề, là nó có khổ sở hay bất cứ cái gì, cái điều đó cũng quan trọng. Bởi vì khi chết rồi, cái bổn nguyện của mình, bổn nguyện Phật A Di Đà, mình vẫn vãng sinh như thường. Thì cái sự suy diễn từ cái bổn nguyện ra cái ý nghĩa đó, Nhưng mà nếu mà mình nhận xét theo vấn đề của chủng tử, của trung ấm thân, nghiệp lực này nó, khi mà người chết đi đó, chẳng hạn, thì mình thấy cái điều đó đúng. Tại vì mình có thể vào cái phút chết cuối cùng của mình đó, nó có thể mình chết rất khổ sở, không có một cái điều tốt đẹp gì xảy ra hết. Sợ người mình nó lạnh từ đầu xuống chân, lạnh từ chân lên đầu, nó có chiếu nó nóng rồi vì con cái ngồi xung quanh thì ra chiếu là cái đi sau cùng. Mình không có một cái điều gì lành, điều tốt đó, cái điều đó không quan trọng. Mà một khi mà mình đã có cái lòng tin đó, mình đã có cái công năng niệm Phật rồi đó, thì chắc chắn là được vãng sinh theo như cái hiểu của các ngài này, là cái điều đó đúng. Còn con người của mình á, làm cái gì á thì cũng không tự tin, không tự tin vào mình, xảy ra lúc nào cũng đặt câu hỏi con có được vãng sanh không, Phật có chắc chắn vãng sanh, Phật có chắc chắn đến tiếp dẫn mình không, lúc nào mình cũng không có tự tin hết. Mà đã không tự tin á, mà lại không chịu nương tựa tha lực, không tự tin mà lúc nào cũng phải nói là phải có làm cái gì chứ. Thành ra người không tự tin mà lúc nào cũng muốn làm thì cái tâm của người đó nó là tâm hối lộ. Mình cứ muốn là chắc mình phải có cái hối lộ thì Phật A Di Đà mới tiếp dẫn mình. Mà nó nghĩ vậy, thành ra trong tâm của mình đôi khi nó lộn xộn, nó lộn xộn rồi lúc nào mình cũng cần thấy điều này điều kia. Rồi khi người mất rồi thì mình cũng kéo hai cái mép lên thì mà ô cũng cười, thấy không, chắc chắn bạn sinh. Mình cứ cố gắng tìm ra một cái điểm gì đó để cho mình cảm thấy an tâm, là có bạn sinh, có bạn sinh, để cho mình tự an tâm như vậy. Thì thực sự ra tất cả những cái đó nó đều cho thấy là mình thiếu tất cả những cái lòng tin của tịnh độ, và mình thiếu tất cả những cái chính kiến về tịnh độ nữa. Cho nên chính vậy, cho nên mình phải biết rằng là như ngài Pháp Nhiên mà nói đó, thì mình không có sợ, mình không có cần những cái điểm lành đó. Mình không cần phải biết trước ngày giờ chết, mình cũng cần phải có những cái mùi hương hay có nhạc trời hay có một cái ánh sáng cần gì đó. À, đối với hai ngày đó có niệm Phật là được. Đại thân Loan đến chỗ mà niệm một niệm cũng được, mà niệm Phật cũng cần đó. Tin thôi, mình tin mình đúng vậy đó, mình tin mình là đối tượng Phật A Di Đà, nó chẳng khác thì mình tin mình là con đích tử của Phật A Di Đà. Thành ra nói một theo nghĩa đó, tức là như là cùng tự tin đó, thì là tự nhiên là mình được. Thành ra chính vì vậy nên đôi khi mình tu tập cái lòng tin, thực sự lòng tin vẫn là một cái điều đặc biệt nhất ở trong các tông phái của Phật giáo. Đến tịnh độ là cái lòng tin nó được nhấn mạnh, nó được phát triển vô cùng. Mình cũng biết là các tôn giáo, các cái tông phái khác chỉ nghĩ đến sự tu tập, chỉ nghĩ đến pháp môn thôi, nhưng mà cái tông phái này nghĩ đến lòng tin. Thì chính vì vậy nên theo tịnh độ mình xây dựng cái lòng tin. Thì xây dựng cái lòng tin bằng cách là đôi khi đó, mình nghe pháp như vậy đó, để nó đả thông cho mình nhiều cái. Nó đả thông ra thì mình dễ xây dựng cái lòng tin. Cái thứ hai nữa đó, thì mình phải gọi là có sự thực hành. Tại vì mình cũng biết là mình đâu có đủ cái năng lực mà mình tin như là người Pháp Viên, người Thân Loan được. Mà người Pháp Viên, người Thân Loan cũng trải qua 20 năm trời, 30 năm trời tu tập các pháp môn khác, tu ghê lắm. Thành ra có bao nhiêu cái kinh nghiệm để xây dựng lên cái lòng tin như vậy. Chính vì vậy mà mình cũng phải có cái sự thực hành về lòng tin. Nhưng mà sự thực hành về lòng tin này thì thường thường á, nếu mình nói thì con người ta trước tiên tin là để nương tựa, tin nương tựa thì nó phải gần, cho nên mình phải có cái gần gũi. Thì nếu mà mình nói thông thường ra thì mình cũng phải có tranh, có ảnh của Phật A Di Đà để mình có thấy, mình có nhìn thấy, nó phải có thôi. Không thôi thì mình phải, cái này nó khó hơn, tức là mình phải thường thường niệm trong tâm mình. Đồng thường nữa đó, để nó gần gũi, gần gũi rồi mình mới cảm thấy sự nương tựa nó thân thiết, thì nó thì mình phải có sự cúng dường, có sự bày lễ, Thì xưa nay mình tu là niệm danh hiệu, nhưng mà đôi khi cái niệm người Phật tử vô chùa mình niệm nhiều, mình niệm riết nó quen, nó quen cái nó mất hết cảm giác. Nhưng mà đôi khi mình phải gọi là vậy. Thông thường trong đạo Phật tất cả những cái mà mình thờ mình cúng dường không phải là nó chỉ mang cái ý nghĩa là tạo ra một cái phước đức, mà nó là một cái công đức của đạo. Cái công đức nó làm cho cái tâm của mình nó đi gần đến đức Phật mạnh ra. Và khi mà cái tâm mình nó hướng về Phật mạnh ra thì những cái chướng ngại khác của mình mà khởi lên trái lại thì nó có cái lực nó bỏ được. Cho nên mình cũng như là mình tăng trưởng cái năng lực hướng về đạo một cách rất là tự nhiên theo cái lòng tin, theo cái tình cảm, trong khi các cái tông khác nó phải tập luyện một cách rất là mệt mỏi, nó phải đối đầu vật lộn cái phiền não rất là mệt mỏi. Thì cái tông tịnh độ nó dùng cái tín tâm đó, nó tập luyện cái tín tâm đó, nó có thể nó tiến gần đến đạo. Rồi đến khi mà mình mà cái tịnh độ đó, lại cái phút mà thành công thất bại của mình đó, nó nằm ở cái lúc mình lâm chung. Mà giờ đây mình nghe cái sự giải thích của tất cả các vị tổ sư một cách tóm lược thôi, thì mình thấy là cái điều đó mình không lo, là bởi vì cái bổn nguyện lực của Phật A Di Đà. Cái điều đấy chắc chắn bởi vì tất cả Phật, mình biết là cái thí dụ mà tất cả Phật đều có một bổn nguyện như nhau. Cái thí dụ mà trưởng giả với cùng tử là trong kinh Pháp Hoa, là ngài các ngài Maha Kadiếp này nói ra, đưa ra, mà đưa ra ý nói là nói lên cái bổn nguyện của Phật Thích Ca. Thành ra bổn nguyện của Phật Thích Ca cũng là một cái bổn nguyện của Phật A Di Đà. Nhưng mà mỗi vị đóng một vai trò. Thành ra nhưng mà mình nói như vậy mình biết rằng là chắc chắn cái bổn nguyện đó của Phật A Di Đà là đúng. Hai ngài Pháp Viên với Thân Loan này có thể nói là chúng về phương diện rồi. Là cái nguyện thứ 18 mới là bổn nguyện chân thực nhất của Phật A Di Đà. Mình thấy vậy thì cho nên chắc chắn là mình nương tựa vào đó, mình không có sợ phút lâm chung. Có nhiều người nghĩ mình có làm tội gì mình phải lo. Nhưng không phải là mình làm thì mình cứ sám hối, nhưng mà cái lo âu của mình á, cái không tự tín của mình á, nó thành chướng ngại. Nhiều khi mình sám hối rồi mình còn chưa tin, mình vẫn cứ mang cái phiền não ở trong tâm mình. Chẳng hạn mình quá sợ, bởi vì mình cứ thiên về cái hướng tự lực. Thì mình cứ nhớ cái thí dụ của cùng tử với trưởng giả thì mình có thể giải quyết vấn đề. Như khi cùng tử ông còn là cùng tử còn làm một cái ở dưới nhà bếp chẳng hạn vậy, lau chùi son nồi chẳng hạn, mà lỡ giờ đánh vỡ mất cái chén cổ của ông trưởng giả thì lo sợ đến mức nào. Nhưng mà cái lo sợ đó là thực sự, mà lúc bây giờ ông trưởng giả có xuống có bảo thôi không sao hết này nọ thì mình vẫn bất an như đó, mình sợ ông nói vậy mai ông đuổi mình. Thành ra cũng y như là mình nói mà thôi sám hối, người ta nói sám hối rồi an tâm đi, Phật đến tiếp dẫn bạn sinh, mình cũng bảo chứ không biết Phật có tha không. Thành ra mình cứ đeo đuổi cái phiền não nó hoài, mình mới thấy là các tổ mới nói mình về cái bổn nguyện, cái lòng tin như vậy. Thành ra mình phải thấy các điều đó mà vững cái tín tâm của mình ra, xây dựng cái tín tâm vững chắc bằng những cái hiểu đó. Cái đó rồi mình cũng có thể vậy đó, luôn luôn đó, nên có một cái niềm hoan hỷ chứ đừng có căng thẳng, đừng có cầu mong, không cần, Phật chắc chắn độ. Bây giờ chỉ tập chấp nhận hoan hỷ trong đó, rồi mình làm như ngày Thân Loan quá mạnh, như ngày Pháp Viên đó. Ngài Pháp Viên nói biết rằng chắc chắn Phật sẽ độ mình, nhưng mà mình vẫn tu như thường. Tại vì không làm gì hết Phật cũng độ, thì muốn gì là có làm. Biết rằng một niệm thôi là đủ rồi, nhưng mà vẫn niệm nhiều. Bởi vì một niệm cũng được độ thì muốn gì niệm nhiều, thì ta cứ làm. Thì như vậy đó, thì nó cũng giúp cho mình tăng trưởng cái tín tâm. Cái lý do là không phải là mình sẽ tu một cách lọt đâu, nhưng mà đôi khi tín tâm mình chưa đủ. Tại là lúc đó những cái niệm Phật tu tập của mình là để tín tâm tăng trưởng, chứ không phải để cầu, không phải là để mong được Phật đến cứu độ. Tại vì cái điều đó chắc chắn. Thì mình có thể đến điểm nữa là thực ra vãng sinh cực lạc nó không giống như về thiên đường, nó là vấn đề đạo. Thì cái đó mình để ngày mai nghe.